sách dân số đoạn 35 từ câu 1 đến câu 34, phần dành cho các thầy Lê Vi. Đức Chúa phán với ông Mô-xê trong vùng thảo nguyên Mô-áp gần sông Giô-đan đối diện với Giê-ri-cô: hãy ra lệnh cho con cái Israel và nhường một số thành, lấy trong gia nghiệp thuộc quyền sở hữu của chúng cho các người Lê Vi ở. Các người cũng sẽ nhường cho các người Lê Vi những đồng cỏ xung quanh các thành ấy. Các thành ấy sẽ là nơi chúng ở, còn các đồng cỏ thì dành cho mọi thú vật, súc vật và các vật dụng của chúng. Đồng cỏ xung quanh những thành các ngươi nhường cho người Lê Vi có rộng 500 thước kể từ tường thành trở ra. Bên ngoài thành, các ngươi sẽ đo 1.000 thước phía đông, 1.000 thước phía nam, 1.000 thước phía tây, 1.000 thước phía bắc. Còn thành thì ở giữa, đó sẽ là đồng cỏ thuộc các thành của chúng. Những thành các ngươi nhường cho người Lê Vi sẽ là 6 thành trú ẩn. Các ngươi để cho kẻ phát ngôn đến đó nương náu. Ngoài ra, các ngươi sẽ nhường thêm 42 thành nữa. Tổng số các thành nhường cho người Lê Vi sẽ là 48, cùng với đồng cỏ thuộc các thành ấy. Các thành được nhường là những thành lấy trong số các thành thuộc quyền sở hữu của con cái Israel. Khi tộc nào có nhiều, các ngươi sẽ lấy nhiều. Khi tộc nào có ít, các ngươi sẽ lấy ít. Mỗi khi tộc sẽ nhường một số thành của mình cho người Lê Vi tùy theo phần gia nghiệp mình đã nhận được. Các thành trú ẩn. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: hãy bảo con cái Israel rằng khi đi qua sông Giô-đan vào đất Ca-na-an, các ngươi sẽ chọn một số thành làm thành trú ẩn cho các ngươi. Kẻ nào đã vô ý làm thiệt mạng ai thì sẽ có thể đến đó nương náu. Các thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để tránh người đòi nợ máu, và như thế kẻ sát nhân sẽ không phải chết khi chưa được xét xử trước mặt cộng đồng. Trong số những thành các ngươi nhường sẽ có 6 thành trú ẩn cho các ngươi, 3 thành các ngươi nhường bên kia sông Giô-đan và 3 thành các ngươi nhường trên đất Ca-na-an sẽ là những thành trú ẩn. 6 thành đó sẽ là nơi trú ẩn cho con cái Israel cũng như cho khách ngoại kiều và người trú ngụ giữa các ngươi. Kẻ nào đã vô ý làm thiệt mạng ai thì sẽ có thể đến đó nương náu. Ai dùng đồ sắt mà đánh người khác chết thì là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân sẽ phải bị xử tử. Ai cầm trong tay một hòn đá chết người mà đánh người khác chết thì là kẻ sát nhân. Sát nhân sẽ phải bị xử tử. Ai cầm trong tay đồ vật bằng gỗ có thể giết người mà đánh người khác chết thì là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân sẽ phải bị xử tử. Chính người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân. Khi gặp tên sát nhân, người đó sẽ giết đó.
Nếu ai bị căm hờn mà xô ngã người khác, hay cố tình ném vật gì xuống người ấy, làm cho người ấy chết, hoặc ai bị thù ghét mà giơ tay đánh người ấy chết, kẻ đã đánh sẽ bị xử tử. Đó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân khi gặp nó. Nhưng nếu vì ngẫu nhiên, chứ không phải vì thù ghét, ai xô ngã người khác, hay vô ý ném vật gì xuống người ấy, hoặc ai vì không thấy mà đánh rơi chúng người ấy một hòn đá giết người, làm cho người ấy chết, tuy chẳng thù ghét, cũng chẳng muốn hại người ấy. Cộng đồng sẽ chiếu theo các luật đó mà phân xử đôi bên, kẻ đã đánh và người đòi nợ máu. Cộng đồng sẽ gỡ kẻ sát nhân khỏi tay người đòi nợ máu, rồi đưa nó trở về thành trú ẩn là nơi nó đã tới nương náu. Nó sẽ ở lại đó cho đến khi thượng tế là người đã đục xích đầu thánh qua đời. Nhưng nếu kẻ sát nhân ra khỏi danh giới thành trú ẩn là nơi nó đã tới nương náu, và người đòi nợ máu gặp thấy nó bên ngoài danh giới thành nó trú ẩn và giết nó, thì không mắc tội đổ máu, vì kẻ sát nhân phải ở lại trong thành phố nó trú ẩn cho đến khi thượng tế qua đời. Thì khi nào thượng tế qua đời, kẻ sát nhân mới được trở về đất sở hữu của nó. Đó sẽ là những quy tắc pháp lý các ngươi phải tuân giữ qua mọi thế hệ, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở. Trong mọi trường hợp đánh chết người, người ta sẽ dựa vào lời khai của các chứng nhân mà xử tử kẻ sát nhân. Nhưng lời khai của một chứng nhân duy nhất sẽ không thể làm cho ai bị kết án tử hình. Các ngươi sẽ không được nhận tiền chuộc mạng một kẻ sát nhân phán án chết, nó sẽ phải bị xử tử. Các ngươi cũng không được nhận tiền chuộc cho phép kẻ đã trốn vào thành trú ẩn địch về ở xứ sở trước khi thượng tế qua đời. Các ngươi sẽ không được làm nhượng uế đất các ngươi ở, vì chính máu làm nhượng uế đất ấy, và không có gì có thể tẩy rửa đất ấy khỏi máu đã đổ ra tại đó, ngoài máu của người đã làm đổ máu. Các ngươi sẽ không gây ô nhục cho đất các ngươi ở, cũng là nơi ta ngự, vì ta là Đức Chúa, ta ngự giữa con cái Israel.